từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Eritrea trong cơn khủng hoảng nhân đạo. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về tới Roma chiều thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, sau chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, mặc dù lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su đã tạo ra những phản ứng sôi nổi, chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài cũng đã thu hút được những đám đông tín hữu nhiệt thành và phấn khởi, nhất là tại Angola. Trước khi rời bỏ Angola, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng với các nhà lãnh đạo Phi Châu là hãy đặt công ích lên trên quyền lợi riêng tư của mình. Trên máy bay về Roma, Ngài cũng cho biết rất cảm kích trước lòng nhiệt thành và niềm vui vỡ bờ của người Phi Châu. Ngài nói đã cầu nguyện và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho hai thiếu nữ Angola bị thiệt mạng trong một cuộc chen lấn để tham dự cuộc gặp gỡ với Ngài tại vận động trường Stadio dos Coqueiros vào chiều thứ Bảy vừa qua. Nói chuyện với các ký giả trên chuyến bay, Đức Benedicto cho biết Ngài rất đau buồn vì thảm kịch này. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý lên án thái độ bán bổ và xúc phạm đến Đức Thánh Cha xung quanh lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su. Hôm thứ Hai, 23 tháng 3 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Ý khẳng định rằng giáo hội này không thể chấp nhận sự kiện Đức Thánh Cha trở thành đối tượng của những nhạo báng và xúc phạm, tiếp theo việc Ngài lên án việc sử dụng bao cao su như phương thế để chống lại dịch bệnh SIDA. Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp của các đức giám mục Ý, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nói như sau. Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự kiện Đức Giáo Hoàng trở thành đối tượng của những lời chế nhạo và xúc phạm trên các phương tiện truyền thông hay những nơi khác. Đối với mọi người, Đức Giáo Hoàng là người có một uy tín tinh thần cao mà chuyến viếng thăm Phi Châu đã làm nổi bật. Đức Hồng Y Bagnasco ghi nhận sự kiện là, trong khi các hãng thông tấn quốc tế và một số nhân vật chính trị tại Âu Châu đã thổi phồng sự kiện với nhiều thành kiến, thì các phương tiện truyền thông Phi Châu không mấy quan tâm đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Theo nhận định của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, sở dĩ các phương tiện truyền thông quốc tế đã có những phản ứng gay gắt về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là bởi trước đó họ cũng đã từng khai thác việc Ngài rút vạ tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường bài Do Thái. Tin Yaoundé. Báo chí Phi Châu lên án thái độ của báo chí Tây Phương đối với Đức Thánh Cha. 4 ngày sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cameroon, báo The Cameroon Tribune nói đến sự thành công của chuyến viếng thăm và lên án cuộc bút chiến do báo chí Tây Phương mở ra nhắm vào Ngài. Nữ ký giả Marie-Claire Nanana của tờ báo viết rằng Cameroon và Phi Châu đã sống 4 ngày tuyệt vời. Nữ ký giả này xác tín rằng đây là một thành công lớn lao và là một biến cố vĩ đại đối với giáo hội và toàn lục địa. Ký giả Nanana viết như sau, đặt tình yêu vào trọng tâm chuyến viếng thăm, bảo đảm rằng Thiên Chúa yêu thương chúng tôi, những con người khốn khổ trên trần gian này, Đức Thánh Cha làm cho chúng tôi tràn đầy hy vọng. Đây là điều mà báo chí Tây Phương, nhất là Pháp, không hề nhắc đến. Ký giả Nanana viết, không có một tiếng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới, không có một lời về tài liệu do Đức Thánh Cha biên soạn. Họ đã làm tê liệt các làn sóng với một cuộc bút chiến hoàn toàn do họ tạo ra. Bởi lẽ, ra khỏi ngữ cảnh của lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về bao cao su, họ đã bóp méo vấn đề. Một thí dụ khác cho thấy có cả một chiến lược của báo chí Tây Phương nhằm bóp méo sứ điệp của Đức Thánh Cha. Tại Angola, họ đã cố tình che đậy sứ điệp của Đức Thánh Cha bằng cách chỉ chú trọng đến một lời tuyên bố của Ngài về việc phá thai thường được gọi là với mục đích chữa trị. Ký giả Nana nhấn mạnh, nếu chỉ tóm gọn chuyến viếng thăm 8 ngày của Đức Thánh Cha trong hai câu ngắn, nhất là hai câu có thể gây phản ứng trong một công luận vốn đã bị lèo lái, người ta hẳn muốn bóp méo sứ điệp của Đức Thánh Cha. Điều khiến cho ký giả này phẫn nộ là người ta bảo rằng họ nói thay cho người dân Phi Châu. Ký giả Nana viết, hỡi các bạn đồng nghiệp, xin cảm ơn các bạn, nhưng các bạn chỉ nói cho các bạn và công chúng của các bạn thôi. Những người Phi Châu đã đủ trưởng thành để đọc hiểu, và nếu cần, phân tách các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng, để từ đó rút ra cái tinh túy. Kết thúc bài viết, ký giả Nana nghĩ rằng Đức Thánh Cha Benedicto cần tình thương mến của các tín hữu Phi Châu, để bình thản tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong một Âu Châu đang chối bỏ chiều kích thiêng liêng của thế giới. Tin Roma, các đức giám mục Ấn Độ lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 24 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng những lời chỉ trích của báo chí Tây Phương và một số chính trị gia đối với Đức Thánh Cha là một hành động thiếu trách nhiệm và thiếu kính trọng. Theo các đức giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha là nhà lãnh đạo của người Công giáo trên khắp thế giới, được yêu mến và kính trọng nhất. Các vị khẳng định rằng thế giới đã tôn trọng và đón nhận quan điểm của Đức Thánh Cha về các vấn đề như sự suy thoái kinh tế, chủ nghĩa khủng bố và các vấn đề luân lý như bệnh SIDA và nạn phá thai. Đức Thánh Cha thường thúc đẩy thế giới trở thành một xã hội biết kính sợ Thiên Chúa hơn, đặt nền tảng trên những giá trị nhân đạo và các nguyên tắc luân lý. Tuyên ngôn của các đức giám mục Ấn Độ viết, nghĩa vụ tinh thần của Đức Thánh Cha là hướng dẫn lương tâm con người nói chung và lương tâm người Công giáo nói riêng. Trước các đức giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, cũng đã mạnh mẽ lên án những lời lẽ nhạo báng và thiếu tôn trọng của báo chí Tây Phương và một số nhà lãnh đạo chính trị đối với Đức Thánh Cha. Khai mạc phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng giám mục Ý hôm thứ Hai 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bagnasco tuyên bố, chúng tôi không chấp nhận sự kiện, các phương tiện truyền thông hay bất cứ cơ quan nào nhạo báng hay xúc phạm đến Đức Thánh Cha. Một trong những lời lẽ nặng nề nhất xúc phạm đến Đức Thánh Cha là của ông Alain Juppé, cựu Thủ tướng Pháp, được Đài truyền hình Pháp trích dẫn như sau. Đức Giáo Hoàng mới thực sự là vấn đề. Ngài đang sống trong tình trạng tự kỷ hoàn toàn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý kêu gọi người Công giáo và mọi người thiện chí nên cố gắng tìm hiểu điều Đức Thánh Cha muốn nói hơn là công kích Ngài.
Tin Vatican, Tòa Thánh cho công bố chương trình chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Năm 26 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố chương trình chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 5 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ tới Amman, thủ đô Jordan, vào chiều ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 5. Ngày mùng 10, Ngài sẽ viếng thăm một đền thờ Hồi giáo. Đây là lần thứ hai Đức Benedicto vào một đền thờ Hồi giáo. Vào tháng 12 năm 2006, Ngài đã vào đền thờ Hồi giáo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, khi vừa đến thủ đô Amman, Ngài sẽ được quốc vương Abdallah và hoàng hậu Rania đón tiếp. Ngày 9 tháng 5, Ngài sẽ đến núi Nebo, miền Tây Jordan, là nơi mà Kinh Thánh viết rằng ông Môi-se đã qua đời. Ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại vận động trường quốc tế ở thủ đô Amman, và sau đó đến Bethania, miền Tây Jordan, là nơi Chúa Giê-xu đã chịu Thánh Gioan Tiền Hô làm phép rửa. Ngày thứ Hai 11 tháng 5, Ngài sẽ rời Amman để đi Tel Aviv. Tại đây, sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, Đức Thánh Cha sẽ đến Yad Vashem, bảo tàng viện, tưởng niệm các nạn nhân Do Thái tại Jerusalem. Ngày hôm sau, Ngài sẽ đến quảng trường các đền thờ Hồi giáo và bức tường than khóc của người Do Thái. ngày 13 tháng 5 sẽ được Đức Thánh Cha dành trọn để viếng thăm lãnh thổ Palestine. Tại Bethlehem, Ngài sẽ thăm trại tị nạn Aida và một bệnh viện nhi đồng. Ngày 14 tháng 5, Ngài đến Nazareth, Galilea, để cử hành thánh lễ và gặp gỡ với Thủ tướng Israel trước khi viếng thăm hang truyền tin. Ngày hôm sau, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mộ thánh tại Jerusalem trước khi lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Eritrea trong cơn khủng hoảng nhân đạo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo các cơ quan cứu trợ quốc tế, hiện đang có hàng ngàn người dân nước Eritrea phải đào thoát ra khỏi quê hương vì nạn đói và bị bách hại. Hạn hán và mất mùa là hai nguyên nhân chính đang làm cho hơn 5 triệu rưỡi dân xứ này cần trợ giúp khẩn cấp về lương thực. Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ, trong đó có tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, quan ngại rằng tình hình sẽ trở nên rối rắm và tồi tệ hơn hiện nay. Vì người dân Eritrea không chỉ phải đối phó với nạn đói mà còn phải đương đầu với những vấn nạn kinh tế khó giải quyết, và nhất là tình hình vi phạm nhân quyền do các cuộc xung đột ý thức hệ và tôn giáo. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, chính phủ Eritrea đã không có những hành động thích đáng để cứu vãn tình trạng. Ngược lại, trong khi hàng ngàn người vượt biên giới tìm lương thực và nơi trú ẩn, thì chính quyền lại đóng các cửa khẩu, không cho thực phẩm được vận chuyển từ vùng này qua vùng khác. Đóng cửa chợ nông phẩm và lùng bắt những người bị gọi là đầu cơ tích trữ. Hiện nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang cứu trợ cho hơn 20.000 người tị nạn tại vùng biên giới với Ethiopia. Cũng theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hiện có nhiều vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng, nhất là sự ngược đãi Kitô giáo tại Eritrea. Trong bản báo cáo hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gióng lên tiếng chuông báo động về nạn đàn áp, tra tấn và đánh đập người khác vì niềm tin tôn giáo. Trên nguyên tắc, Eritrea công nhận quyền tự do tín ngưỡng, nhưng theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, nổi trong năm ngoái, nhiều linh mục và nữ tu đã bị trục xuất và các cơ sở của giáo hội đã bị tước đoạt. Tưởng cũng nên biết qua về Eritrea. Với một diện tích chỉ hơn 100.000 mét vuông, Eritrea nằm ở đông bắc Phi Châu, giáp ranh với các nước Sudan, Ethiopia và Djibouti. Phía đông là Biển Đỏ. Eritrea giành được độc lập vào năm 1993. Sau 32 năm chiến tranh, từng là một thuộc địa của Ý, rồi đến Anh, và sau đó bị sáp nhập vào nước Ethiopia. Eritrea ngày nay là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, với 2/3 dân số luôn trong tình trạng thiếu ăn. Người dân ở đây có trình độ học vấn trung bình không quá bậc tiểu học, và tuổi thọ trung bình không quá 60. Cộng với sự thất học và nghèo đói là tình trạng bị bách hại vì niềm tin tôn giáo. Chỉ không đầy 2 thập niên sau khi giành độc lập, Tổng thống Isaias Afwerki đã thiết lập một trong những chế độ độc tài hà khắc nhất tại Eritrea. Theo bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được công bố hôm 16 tháng Giêng vừa qua, các tổ chức tôn giáo là đối tượng hàng đầu của chế độ độc tài này. Chính phủ chỉ nhìn nhận chính thống giáo, công giáo, tin lành Luther và Hồi giáo. Các tôn giáo không được nhìn nhận, bị bách hại một cách dã man.
hiện có khoảng 3.000 thành viên của các tôn giáo không được chính phủ nhìn nhận đang bị giam tù. Nhiều người bị đánh đập và tra tấn để buộc phải từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng các tôn giáo được chính phủ nhìn nhận cũng không được dung tha. Năm 2006, Đức Thượng Phụ Chính Thống Abrin Antonios, mặc dù đã 81 tuổi, bị cách chức chỉ vì ngài không chịu tham gia vào một phong trào cải tổ trong nội bộ giáo hội do chính phủ lèo lái, nhằm đặt giáo hội dưới sự kiểm soát của chính phủ. Ngài bị quản thúc kể từ tháng 5 năm 2007. Năm vừa qua, chính phủ cũng rút lại quy chế miễn dịch dành cho hàng giáo sĩ chính thống. Các nguồn tin từ Eritrea cho biết, ban quản trị giáo hội do nhà nước bổ nhiệm đã đứng đằng sau việc trút phế Đức Thượng Phụ và bổ nhiệm một vị Thượng Phụ mới. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với giáo luật của các giáo hội Đông Phương. Một năm trước đó, Đức Thượng Phụ Antonios đã lên tiếng phản đối việc bắt giữ ba linh mục chính thống. Chính vì Đức Thượng Phụ không ngừng lên tiếng phản đối việc chính phủ can thiệp vào nội bộ giáo hội, mà giáo hội chính thống bị bắt hại. Trong một sắc lệnh công bố ngày 22 tháng 5 năm 2002, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả những nơi thờ phượng nào không thuộc về các giáo hội đã được nhà nước nhìn nhận. Đã có ít nhất 36 nhà thờ bị đóng cửa. Nhiều tín hữu và lãnh đạo của các giáo hội không được nhìn nhận, bị giam tù và tra tấn dã man. Chính phủ cũng can thiệp thô bạo vào nội bộ giáo hội công giáo. Hầu hết các cơ sở của giáo hội, như trường học, bệnh viện và trung tâm xã hội đều bị tịch thu. Kể từ tháng 7 năm 2007, chính phủ đã trục xuất 14 nhà thừa sai bằng cách không gia hạn giấy phép cư trú. Trong nhiều dịp khác nhau, chính phủ Eritrea vẫn khăng khăng phủ nhận các cuộc bắt hại tôn giáo. Chính phủ này vẫn rêu rao rằng tại Eritrea không một người và không một nhóm nào bị bắt hại vì niềm tin hay tôn giáo của mình. Vào tháng 9 năm 2006, Eritrea là quốc gia đầu tiên bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vì những vi phạm nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo. Hoa Kỳ không cho phép Eritrea nhập khẩu quân cụ quốc phòng. Các tổ chức bên vực nhân quyền, nhất là tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo, ngày càng tồi tệ tại Eritrea. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Nguồn gốc của loài người dưới cái nhìn của khoa học và niềm tin. Đây là đề tài chúng ta xin được ôn lại trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Nhiều dữ kiện mới nhất của khoa cổ sinh vật học cho phép các nhà khoa học nhìn nhận rằng loài người bắt rễ từ giới động vật và từ đó đã tiến phát nổi bật dần lên. Nhưng bước quá độ từ tình trạng tiền nhân tính cho đến hiện trạng của con người ngày nay đã thực sự diễn ra như thế nào? Những buổi đầu là những giây phút không thể nắm bắt được, do đó để có thể mường tượng buổi ban sơ của loài người, người ta có thể so sánh với nhiều giai đoạn khác nhau của một đời người. Đứa bé mới chào đời đã là một con người, và dù là người, nó vẫn chưa thể ý thức được điều đó. Nó sẽ còn phải khám phá dần dần để biết mình có một thân thể, sẽ còn phải tập dần cho biết cách sử dụng ngũ quan, sẽ còn phải học tập để hiểu ngôn ngữ của cha mẹ. Và sẽ còn phải ghi nhận trong đầu óc non dại của mình đủ mọi loại dữ liệu, để có thể sử dụng khi cần. Những bước phát triển từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành trong một đời người là liên tục, tiệm tiến và chậm rãi. Lúc nào thì con người mới thực sự ý thức về mình? Tuổi nào là tuổi có trí khôn?
các nhà khoa học cho rằng thời ban sơ của nhân loại cũng như thế. Quá trình tiến hóa thành người không phải chỉ thu gọn vào trong một cuộc đột biến, nhưng tiến hành qua nhiều chặng khác nhau. Trên đây là cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của con người và quá trình tiến hóa thành người. Tự trung, cái nhìn của khoa học là một cái nhìn của thuyết tiến hóa. Trước những dữ kiện như thế của khoa học, các tín hữu Kitô nghĩ gì? Trước hết, sự việc loài người bắt rễ từ thế giới động vật, hay sự việc con người xuất phát từ một nhánh loài vật xem ra không đặt ra vấn đề nào cho niềm tin Kitô. Nếu quả thật thân xác con người đã được kết tinh từ một chuỗi dài những biến hóa, thì các tín hữu sẽ coi hiện tượng tiến hóa là phương cách Thiên Chúa sử dụng để làm nên thân xác con người. Và như thế, công trình tạo dựng sẽ cho thấy tính chất thống nhất rõ ràng hơn là trong trường hợp con người được tạo dựng bằng một hành động trực tiếp, tức bằng cách tách rời và riêng rẽ. Tuy nhiên, nếu xét về những đặc trưng của loài người như ý thức về mình, lương tâm biết phân biệt lành dữ, có tự do lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận rằng con người mang trong mình một tinh thần, một thần trí. Và thần trí này hẳn không phải là kết quả đơn thuần của một tiến trình sinh hóa. Đối với các tín hữu Kitô, thần trí ấy là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Một món quà nhưng không làm cho con người có được khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa, đấng là thần trí. Khoa học ngày nay nghĩ rằng loài người đã phát xuất từ một dòng giống duy nhất. Có những khuynh hướng còn thiên về cả chủ thuyết một nguồn theo nghĩa hẹp, nghĩa là cho rằng từ đầu đã chỉ có một cá thể đột biến duy nhất, từ đó phát sinh ra một cặp cá thể hoặc nhiều cặp liên tiếp. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết. Chẳng ai biết được nhiều cặp ấy đã phát sinh như thế nào. Lương tâm của những con người ấy đã hình thành như thế nào? Lúc nào thì những con người ấy biết phân biệt điều thiện với điều ác? Khoa học chẳng bao giờ có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Đức tin cũng chẳng trả lời cho những câu hỏi ấy. Về nguồn gốc của loài người, chúng ta đọc được trong những trang đầu của sách Sáng Thế Ký. Nhưng điều cần phải nắm chắc ở đây là, những trang kinh thánh này không phải là một văn bản ghi lại lịch sử tự nhiên của thời khởi đầu của nhân loại. Adam và Eva là những nhân vật của lịch sử siêu nhiên. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký được viết ra với hai mục đích. Trước hết là để khẳng định rằng toàn thể nhân loại đã sinh ra từ một cặp vợ chồng nguyên thủy duy nhất, và khẳng định như thế là để nói rằng tất cả mọi người có mặt trên trái đất này đều thuộc về cùng một gia đình, và như vậy, liên đới với nhau, dù thuộc màu da, chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ nào. Mặt khác, những trang đầu của Kinh Thánh cũng muốn kể lại thái độ bất phục tùng của cặp vợ chồng nguyên thủy này và của con cháu họ. Điều này có nghĩa là, ngay từ lúc biết sử dụng tự do lựa chọn, con người đã chối từ, không muốn tùy thuộc vào Thiên Chúa, không chịu sống như là con cái của Ngài. Trên đây là cái nhìn của niềm tin về nguồn gốc con người. Đối chiếu cái nhìn của niềm tin và cái nhìn của khoa học về nguồn gốc của loài người, chúng ta thấy rằng, giữa những gì khoa học khám phá và những gì niềm tin khẳng định, không hề có đối nghịch và mâu thuẫn nhau. Bởi lẽ, đây là hai loại hiểu biết và hai lĩnh vực khác nhau, nằm ở hai bình diện khác nhau. Nếu đã có những xung đột giữa khoa học và niềm tin về nguồn gốc con người, là bởi không có sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh mà thôi. Ngày nay, với đà tiến của khoa chú giải và thần học, người ta không còn thấy có xung đột giữa khoa học và niềm tin nữa. Nếu vẫn còn có xung đột giữa khoa học và niềm tin, là bởi vì một số người vẫn còn bám vào não trạng duy khoa học, nghĩa là tiên thiên muốn loại bỏ mọi chiều kích siêu nhiên ra khỏi cuộc sống con người, và như vậy không chấp nhận niềm tin. Nhiều người nghĩ rằng, đã là nhà khoa học thì phải hiểu tất cả, thí nghiệm tất cả, minh chứng tất cả. Trong khi đó, nói đến niềm tin là nói đến mầu nhiệm. Làm sao trí khôn hữu hạn của con người có thể thấu hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và ngay cả những bí ẩn của chính con người? Khoa học không nhất thiết phải loại bỏ niềm tin, nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một nhà khoa học chân chính thường khiêm hạ. Trong bể học mênh mông, ông biết rõ rằng mình không thể biết hết mọi sự. Ngày nay, các ngành khoa học ngày càng chuyên biệt. Không một nhà khoa học nào có thể là chuyên môn của mọi ngành. Là chuyên môn trong lĩnh vực này, người ta vẫn mù tịt trong lĩnh vực khác. Do đó, vũ học, vũ ngu. Một nhà khoa học chân chính luôn biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn của mình. Thái độ khiêm tốn ấy sẽ chuẩn bị giúp nhà khoa học biết mở lòng ra để đón nhận đức tin. Ngay cả khi vì lý do nghiên cứu, nhà khoa học có thể để niềm tin của mình ra ngoài cuộc nghiên cứu, thì sự thán phục mà những hiện tượng lạ lùng trong thiên nhiên khơi dậy trong lòng ông cũng sẽ từ từ đưa ông đến chỗ phát hiện một thượng trí khôn ngoan hằng hoạt động trong tạo vật, và như vậy nhận biết Thiên Chúa, đấng đã dùng mặc khải để mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục bàn về đề tài thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước, và đặc biệt hôm nay chúng ta nói về các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng tôi đã trình bày và đọc lại những đoạn sách xuất hành thuật lại việc Thiên Chúa ký kết giao ước với cộng đồng người Israel và biến cố bữa tiệc giao ước. Hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về ý nghĩa của bữa tiệc giao ước và liên hệ của nó với phép thánh thể. Biến cố dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đã được thực hiện qua hai bữa tiệc và hai việc dân hiến hy tế. Mở đầu cho cuộc hành trình về đất hứa, người Do Thái đã ăn bánh không men với việc sát tế chiên vượt qua. Thế rồi, để hoàn tất công cuộc cứu độ này, Thiên Chúa đã đưa dân tới núi Sinai và cùng ký kết với họ một giao ước. Qua giao ước này, Thiên Chúa nhận Israel làm dân riêng, dân được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngài sẽ là Thiên Chúa của họ đến muôn đời. Sau khi dân Do Thái đã thỏa thuận và chấp nhận các điều Thiên Chúa truyền dạy, Ngài truyền cho họ dâng hiến một lễ tế để kết thúc giao ước này. Hy tế này được cử hành với việc giết con vật và lấy máu của con vật rải trên dân cũng như rải trên bàn thờ. Đó là cử chỉ dân Do Thái tỏ dấu ưng thuận và Thiên Chúa chuẩn y giao ước. Hy tế này sẽ là dấu hiệu làm cho các thế hệ nhận ra giao ước của cha ông họ đã ưng thuận với Thiên Chúa. Vì thế, hy tế trên núi Sinai, cũng như việc giết chiên vượt qua, đã ghi sâu vào tâm hồn và lịch sử của người Do Thái. Đó là những hy tế và những biến cố nhắc nhở cho người Do Thái liên hệ của họ đối với Thiên Chúa và cách đối xử của Thiên Chúa đối với họ. Người ta có thể nói, đó là những biến cố làm phát sinh một dân tộc và đem họ gắn liền với Thiên Chúa, đồng thời tách rời họ khỏi các dân tộc chung quanh. Sau này, mỗi khi họ cử hành lại hy tế giao ước, họ ý thức sâu đậm hơn hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử của toàn dân. Lời của Môi-se khẳng định rằng, đây là máu của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với các ngươi, sẽ gợi lại trong ký ức họ những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho cha ông, cho dân tộc của họ qua một giao ước. Bao lâu họ trung thành với giao ước này, họ sẽ được Thiên Chúa chúc lành và ban ân phúc. Phần Thiên Chúa, Ngài sẽ không bỏ giao ước đã ký kết, cũng như không bỏ dân Ngài đã chọn qua giao ước. Trái lại, Ngài luôn trung thành, ban ơn và bảo trợ họ. Mỗi khi họ bỏ Ngài, Ngài lại tìm dịp để đưa họ trở về với Ngài. Như vậy, hy tế giao ước và bữa tiệc giao ước đã có một ý nghĩa thật quan trọng đối với lịch sử người Do Thái trong quá khứ cũng như trong đời sống, sinh hoạt của họ trong hiện tại. Khi ký kết giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa đã không quên nhắc lại cho họ rằng, các ngươi đã thấy cách ta đối xử với các ngươi thế nào để đưa các ngươi đến với ta. Vậy từ nay, nếu các ngươi nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, các ngươi sẽ là dân đặc biệt của ta giữa các dân. Sách Xuất Hành chương 19 câu 4. Như vậy, trong ý định của Thiên Chúa, việc cứu thoát người Do Thái và việc ký kết giao ước với họ là hai biến cố đi liền nhau và liên hệ chặt chẽ với nhau trong chương trình cứu rỗi của Ngài thực hiện với họ. Để đáp lại việc Thiên Chúa giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, dân Do Thái phải dấn thân nghe lời Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở đó, Ngài còn muốn biến họ nên dân riêng của Ngài. Đây là một vinh dự mà các dân tộc khác không có được. Đàng khác, biến cố ký kết giao ước được truyền thống vẫn coi là kết thúc tất cả biến cố vượt qua, đã bắt đầu từ việc ra khỏi đất Ai Cập. Quả vậy, ngày lễ ngũ tuần được gọi bằng một danh từ Do Thái, có nghĩa là việc kết thúc. Do việc cử hành hy tế kết thúc này, dân Do Thái đã trở nên một dân tộc vương giả thuộc dòng họ nhà vua, trở nên một dân tộc tư tế để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, giao ước đã đem đến cho dân các đặc quyền mà về sau người ta đã gắn cho một dòng họ trong 12 chi tộc dân Do Thái. Đó là dòng Lê-vi, khi phẩm trật tư tế được thiết lập trong dân. Ở đây chúng ta thấy ý nghĩa của hai biến cố, vượt qua và giao ước, đã được thực hiện do ý định của Thiên Chúa và để đem đến cho dân Do Thái một vinh dự tột đỉnh. Trong văn chương của dân Do Thái và Kinh Thánh Cụ Ước, chúng ta nhận ra những điểm sau đây liên hệ đến giao ước. Thứ nhất, giao ước là một điều tồn tại mãi. Giao ước không chỉ kéo dài trong lúc ký kết hay trong một nghi thức, nhưng giao ước vẫn còn hiệu lực và tồn tại mãi trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Thứ hai, các dấu hiệu của giao ước. Kinh Thánh đã nói tới một số dấu hiệu để cho dân thấy và ý thức mãi giao ước họ đã ký kết với Thiên Chúa. Các dấu hiệu này là bánh cống hiến được đặt trước mặt Thiên Chúa như là tưởng niệm việc dâng hiến và để trở nên giao ước muôn đời. Tiếp theo là việc giữ ngày Sa-bát cũng được coi là dấu hiệu của giao ước đến muôn đời. Thứ ba, trong việc cử hành lễ giao ước, người ta không thấy ý tưởng về việc lặp lại giao ước, vì mỗi năm người Do Thái cử hành lễ vượt qua như là một buổi lễ mừng giao ước. Nếu trong Kinh Thánh người ta thấy nói tới một giao ước mới, nơi sách tiên tri Jeremiah chương 31 câu 32, điều này có nghĩa là giao ước đó sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn trong thời kỳ đấng cứu thế đến. Vì trong thời kỳ cứu độ, các luật lệ và điều khoản của giao ước sẽ được ghi tạc vào tâm hồn của mỗi người và sẽ ban ơn tha thứ, xóa sạch hết mọi tội lỗi của con người. Và sau cùng điểm thứ tư, liên hệ của bữa tiệc giao ước và hy tế giao ước với bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu Kitô trên chén rượu đã lặp lại đúng như lời nói của Môi-sen, này là chén máu ta, máu của tân ước. Do đó chúng ta hiểu ngay rằng hy tế của Chúa Kitô là một lễ nghi của giao ước thực hiện giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngày xưa ông Môi-sen đã đem sách luật ra đọc để cho dân biết các điều khoản của giao ước. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã ban bố cho các môn đệ một điều khoản gồm tóm tất cả lề luật, đó là các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó là giới răn mới. Và nhờ hy tế thánh giá và thánh thể, cũng như do việc giữ giới răn mới mà các môn đệ của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ rệt như là một dân được tuyển chọn. Trong Cựu Ước, việc lấy máu mà rảy trên dân là một trường hợp duy nhất. Người Do Thái vẫn tránh nói đến máu và dùng nó trong nghi lễ. Vì thế, điều này càng làm cho thấy hình ảnh Cựu Ước đã có ý nghĩa đặc biệt với việc Chúa Kitô chịu chết, đổ máu mình ra để cứu chuộc và trở nên giao ước một dân mới thuộc về Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chỗ đứng của sách Ông Giốp trong các thủ bản Kinh Thánh khác nhau, cũng như nội dung của sách. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cấu trúc sách Ông Giốp. Sách Ông Giốp là một tác phẩm phức tạp. Nó bao gồm các trình thuật bằng văn xuôi, các diễn văn bằng thơ, các phần độc thoại, các lời than van và các bài thánh thi. Liên quan tới đề tài, xem ra sách có được sự thống nhất. Đó là trong mọi phần, chúng ta đều nhận ra vấn đề khổ đau của người công chính và sự phong phú của kẻ gian ác trong tương quan với sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có hiện hữu và có chú ý tới con người hay không? Tại sao người sống ngay lành, thánh thiện, công chính lại gặp trăm nghìn khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại cứ vinh thân phỉ ra, ăn sung mặc sướng và không gặp nỗi gian truân nào? Khi đọc sách Ông Giốp, chúng ta nhận ra các tương quan giữa các phần khác nhau làm thành chất liệu của sách. Chẳng hạn giữa phần mở đầu và phần kết luận. Chương 1 câu 5 nhắc tới thói quen của các con ông Giốp tổ chức tiệc tùng xoay vòng, và mỗi khi hết vòng như vậy, ông Giốp lại quy tụ các con lại rồi thanh tẩy chúng và dâng lễ toàn thiêu để đền tội cho từng người trong các con, vì ông sợ rằng các con ông đã phạm tội mất lòng Chúa, đã nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Chương 42 câu 8 cũng nhắc tới lệnh Thiên Chúa truyền cho ba người bạn của ông Giốp đem bò và cừu đến để xin ông Giốp dâng lễ toàn thiêu cầu ơn tha tội cho họ đã xúc phạm đến Chúa. Chương 1 câu 11 ghi lại lời Satan thách thức Thiên Chúa. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Chương 42 các câu 7 tới 9 ghi lại lời Thiên Chúa nói với Eliphaz và cho biết Ngài nổi giận với ông và hai người bạn của ông, vì họ đã không nói tốt về Ngài như ông Giốp. và ghi lại lệnh Thiên Chúa truyền cho họ phải đem thú vật tới, xin ông Giốp dâng lễ toàn thiêu để cầu cho họ. Chúng ta cũng có thể ghi nhận tương quan giữa phần văn xuôi với phần thơ phú, hay giữa các cuộc đối thoại và lời ông Giốp kêu cầu lên Gia-vê Thiên Chúa. Trả lời cho ông Eliphaz, ông Giốp nói, phần tôi sẽ thỉnh cầu lên Thiên Chúa, sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi. Còn ông Bildad cho rằng các con ông Giốp bị chết vì chúng đã lỗi phạm tới Chúa, nên nói với ông Giốp rằng, nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, người sẽ che chở anh, người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả so với tương lai rực rỡ huy hoàng. Trước lời tố cáo của các bạn, ông Giốp lặp đi lặp lại, phần tôi sẽ thưa với đấng toàn năng, tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa. Người có thể giết tôi chẳng còn gì để hy vọng, nhưng trước nhan người, cách sống của tôi phải biện hộ. Ông Giốp chấp nhận rằng Thiên Chúa đã đánh ông, nhưng vẫn tuyên xưng lòng tin tưởng nơi Ngài. Nhưng giờ đây, Thiên Chúa đã làm cho tôi kiệt quệ. Tôi đang sống yên ổn thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Tên nhọn của người vây bủa lấy tôi, đâm thẳng vào lưng không mảy may thương hại, khiến cho mặt tôi đổ tràn ra đất. Ngay giờ đây trên trời, tôi đã có một nhân chứng, nơi chốn cao xanh, tôi đã có một người bảo lãnh. Bạn bè của tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm đìa giọt lệ. Ngoài ra chúng ta cũng nhận thấy tương quan giữa những lời của ông Elihu và các lời của ông Giốp và các bạn ông liên quan tới sự vô tội của ông Giốp. Ông Elihu lặp lại lời ông Giốp nói, tôi trong sạch, không phạm tội bất trung, tôi tinh tuyền chẳng hề vương tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã tìm cớ hại tôi, coi tôi như thù địch của người. Người lấy xiềng cuồng chân tôi lại và canh chừng mọi nẻo tôi đi, để phản bác rằng ông Giốp không có lý. Thật ra trong lời thở than của mình, ông Giốp đã nói lên sự vô tội của ông và thân thưa với Chúa. Nhưng chính Ngài tìm bắt lỗi con và điều tra tội con đã phạm, mặc dầu Ngài biết con không có lỗi gì, và không ai thoát khỏi tay Ngài được. Giữa các lời đối thoại và bài thánh thi chúc tụng sự khôn ngoan cũng có các tương quan với nhau. Chúng ta cũng ghi nhận được các nét tâm lý thường hằng của ông Giốp trong phần dẫn nhập và phần kết luận, trong các diễn văn, kèm theo tính cách linh động của ngôn ngữ và văn thể được dùng, cũng như những xung động và uyển chuyển của người phương Đông. Tên của Thiên Chúa cũng được dùng một cách rất cẩn trọng trong suốt tác phẩm. Vì ông Giốp và các bạn của ông không phải là người Do Thái, nên họ đã không bao giờ dùng tên Gia-vê, chỉ trừ trong chương 1 câu 21, nhưng họ gọi Thiên Chúa là El, Elohim, Eloa, Shaddai. Các tên gọi này được dùng một cách có nghệ thuật trong tác phẩm. Khi duyệt xét cấu trúc của sách ông Giốp, chúng ta cũng nhận ra một số các điều không hợp luận lý, các sửa đổi, thích ứng và thêm vào sau này. Trong phần dẫn nhập, ông Giốp xem ra là một ông chúa trong sa mạc và là mẫu người có lòng tin và tùng phục Thiên Chúa. Nhưng trong phần đối thoại, ông lại là một người sống không cách xa thành phố bao nhiêu, và lại có thái độ âu lo sợ hãi, hầu như tuyệt vọng trước mặt Thiên Chúa. Trong phần dẫn nhập, xuất hiện Satan và vợ ông, nhưng họ lại vắng bóng trong phần kết luận tác phẩm, là phần đáng lý ra phải có sự hiện diện của họ. Satan đáng lý ra phải có mặt để thừa nhận mình đã sai lầm khi nghi ngờ khả năng kính yêu Thiên Chúa vô vị lợi của con người, ở đây là của ông Giốp. Bà vợ ông Giốp đáng lý ra phải hiện diện để hối lỗi về thái độ xúi dục chồng nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh, và để đền bù lại thái độ sống bất trung, thiếu tình nghĩa vợ chồng mặn nồng, vui buồn, sướng khổ, may mắn hoạn nạn có nhau của mình. Trong chu kỳ thứ ba của cuộc đối thoại cũng thiếu diễn văn thứ ba của Sofa, và một số lời phát biểu được đặt trên môi miệng của ông Giốp xem ra bị hòa hợp với các lập trường thần học cổ điển của ba người bạn ông. Chương 28 là bài thánh thi ca tụng sự khôn ngoan, không phù hợp với đề tài chung của sách, bàn về vấn đề khổ đau của người vô tội, và tương quan của con người với Thiên Chúa. Do đó, nó bị các học giả coi là được thêm vào sau này. Sự can thiệp bất thình lình của ông Elihu trong các chương từ 32 tới 37 được dẫn nhập bằng một gia phả và được biên soạn trong một kiểu hành văn khác với kiểu hành văn của toàn tác phẩm, xem ra cũng là phần được thêm vào lược đồ ban đầu của tác phẩm. Ông Elihu lý luận một cách riêng tư và khiến cho sự can thiệp cuối cùng của Gia-vê Thiên Chúa bị chậm lại. Trong diễn văn cuối cùng của Gia-vê chương 40 câu 6 đến chương 41 câu 26, một vài học giả nhận ra rằng việc miêu tả hai con thú Behemoth và Leviathan đã là các ghi chú được viết bên lề văn bản, rồi sau này được lồng vào trong văn bản chính. Tất cả các dữ kiện trên đây cho phép chúng ta ghi nhận rằng việc sáng tác sách ông Gióp đã thành hình từ từ. Ban đầu có một truyền thống dân gian cổ xưa liên quan tới một người khôn ngoan không phải gốc Do Thái, bị thử thách bởi tật bệnh và khó khăn khổ đau, rồi sau đó lại có được cuộc sống phú túc giàu sang. Truyền thống này có thể có nền tảng lịch sử, vì chúng ta cũng thấy nó được nhắc tới trong chương 14, các câu 14 đến 20 sách ngôn sứ Ezekiel. Văn bản nhắc tới tên ông Gióp cùng với ông Noe là anh hùng của câu chuyện lụt hồng thủy, và ông Daniel là một gương mặt truyền thuyết của dân tộc Phê-nê-si cổ xưa. Ngôn sứ Ezekiel viết: Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, nếu một xứ đắc tội với ta mà phạm tội bất trung, nếu ta giang tay trừng phạt xứ ấy, làm cho nó cạn nguồn lương thực và bị đói kém, nếu ta diệt trừ người cũng như thú vật khỏi xứ, và nếu trong xứ ấy có ba người này là Noe, Daniel và Gióp, thì những người ấy sẽ được thoát mạng nhờ sự công chính của mình. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa. Hay nếu ta cho ôn dịch đến giết hại xứ ấy, hoặc dìm nó trong máu cho hả giận, khiến người và vật phải tiêu vong, dù có Noe, Daniel và Gióp ở trong xứ, ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa, chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát vì đã sống công minh chính trực. Tác giả sách ông Gióp lấy lại truyền thống này làm của mình và đặt nó ở đầu và ở cuối tác phẩm thơ của ông, và cố ý thêm vào trong đó các chi tiết như sự can thiệp của Satan và các bạn ông Gióp. Tác giả cũng biên soạn cuộc đối thoại bằng thơ và diễn văn chung kết của Gia-vê Thiên Chúa bằng cách nhắc lại trong phần kết lời kết án và sự tha thứ cho các bạn của ông Gióp. Để cho tác phẩm được phân bình, sau này một tác giả khác đã thêm các diễn văn của ông Elihu vào văn bản, và như thế góp một phần mới vào cuộc thảo luận và chuẩn bị cho biến cố Gia-vê Thiên Chúa tự tỏ hiện trong vinh quang vào cuối câu chuyện để đưa ra lời phán xử chung kết. Sau này một tác giả khác nữa, khi duyệt xét văn bản sách ông Gióp, lại lồng thêm chương 28 vào trong tác phẩm, cho dù nó không phù hợp với bối cảnh văn chương và tâm lý của toàn tác phẩm, nhưng thích ứng với bối cảnh ý thức hệ của bài thơ. Kết luận, mặc dù có các yếu tố khác nhau được thêm vào sau này, vào văn bản nòng cốt đầu tiên, sách ông Gióp cũng cho thấy một cấu trúc nghệ thuật có luận lý và thứ tự lớp lang.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày 9 tháng 12 năm vừa qua, Tổ chức Lương Đông Quốc tế gọi tắt là FAO đã công bố bản tường trình năm 2008 về nạn đói trên thế giới. Bản tường trình cho biết nạn giá cả thực phẩm leo thang trong năm 2008 đã khiến cho số người đói tăng thêm 40 triệu. Và hiện nay trên thế giới có 963 triệu người phải chịu cảnh thiếu dinh dưỡng. Ông Jacques Diouf, giám đốc tổ chức FAO cho biết, để có thể loại trừ nạn đói này, mỗi năm phải có ngân khoản 30 tỷ Mỹ Kim, tức 8% ngân khoản mà các nước kỹ nghệ tân tiến đã yểm trợ cho ngành nông nghiệp của họ. Và thực ra, nó không là gì cả đối với số tiền mà các chính quyền dành cho việc mua sắm khí giới hay để chống lại cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế trên thế giới hiện nay. Ông Diouf nói, chúng ta không thể để cho cuộc khủng hoảng tài chính làm cho chúng ta quên rằng còn có nạn đói phải đương đầu nữa. Chúng ta không mệt mỏi và không nản lòng liên tục đưa ra lời kêu gọi cộng đồng thế giới cùng nhau chiến đấu chống lại nạn đói. Vì vấn đề ưu tiên vẫn là sự kiện có gần 1 tỷ người đói trên thế giới. Cho dù hồi năm 2000, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt quyết tâm loại trừ nạn đói nội trong năm 2015 tới đây bằng cách đóng góp 0,7% lợi tức quốc gia cho quỹ chống nghèo đói, nhưng đa số các quốc gia, kể cả các cường quốc kinh tế, đã không hề giữ lời hứa. Từ đó đến nay, Tổ chức Lương Nông Quốc tế đã triệu tập 2 hội nghị thượng đỉnh và liên tục kêu gọi mọi quốc gia giữ lời đã hứa, nhưng xem ra vô hiệu. Bên cạnh đó, với các cuộc chiến mới bùng nổ và tiếp diễn, với các thiên tai liên tục xảy ra, và đặc biệt với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng hiện nay, cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không đạt đích đã dự trù. Bình luận về sự kiện này, ông Diouf nói, tôi tin rằng đây là vấn đề ý chí chính trị. Nếu đã có nỗ lực chung từ phía các chính quyền phát triển, cũng như các chính quyền đang trên đường phát triển, thì tôi tin là chúng ta có thể loại trừ được nạn nghèo đói trên thế giới. Tôi cũng đã thỉnh cầu Tổng thống tân cử Barack Obama thăng tiến sáng kiến triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về nạn nghèo đói trên thế giới. Ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO cầu mong hội nghị thượng đỉnh này sẽ được triệu tập trong năm 2009 này, vì 65% trên tổng số 936 triệu người đói sống tại 7 quốc gia thuộc miền Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Tại các nước này, 1/3 dân chúng, tức là 236 triệu người, thường xuyên bị đói. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cuộc nội chiến đã khiến cho con số 11 triệu người thiếu dinh dưỡng vọt lên 43 triệu trong 3 năm, từ 2003 đến 2005, tức từ 29% lên tới 76%. Nói chung, tại các nước miền Nam sa mạc Sahara, số người thiếu dinh dưỡng giảm một chút, từ 34% trong 3 năm 1995 đến 1997 xuống 30% trong 3 năm 2003 tới 2005. Ghana là quốc gia duy nhất đạt mức thực phẩm ổn định. Trong các tháng 11 và 12 năm ngoái, thế giới đã chứng kiến người dân tại 25 nước trên thế giới nổi loạn vì nạn đói. Từ đầu năm 2008, tuy giá thực phẩm đã giảm 50%, nhưng vẫn còn quá cao đối với người nghèo, và cuộc khủng hoảng thực phẩm này vẫn tiếp tục tại nhiều nước trên thế giới. Đối với hàng chục triệu người tại các nước này, có được một số lượng thực phẩm giúp sống và làm việc bình thường mỗi ngày vẫn còn là một giấc mơ khó thực hiện. Như chúng ta đã biết, trong hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2000, cộng đồng quốc tế đã đưa ra chương trình các mục tiêu của ngàn năm mới, nhằm loại trừ nạn nghèo đói trên thế giới nội trong năm 2015. Nó gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, loại bỏ nạn nghèo đói cùng cực của gần 1 tỷ người trên thế giới. Thứ hai, cung cấp nền giáo dục phổ thông cho 872 triệu người mù chữ. Thứ ba, kiến tạo sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. 70% người nghèo là phụ nữ, nhưng họ lại đảm trách 66% công việc làm. Thứ bốn, bảo đảm sức khỏe cho trẻ em và các bà mẹ. hàng năm có 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải chết vì các thứ bệnh có thể chữa trị được. Thứ năm, bảo đảm sức khỏe của các bà mẹ. Hàng năm có 500.000 bà mẹ phải thiệt mạng khi sinh con. Thứ sáu, chống vi khuẩn HIV, SIDA và các tật bệnh khác. Hiện nay trên thế giới có 42 triệu người bị bệnh liệt kháng, trong đó có 33 triệu là người Phi Châu. Thứ bảy, yểm trợ an sinh cho 2,4 tỷ người không được săn sóc y tế và 1,2 tỷ người không có nước trong lành để uống. Thứ tám, củng cố sự cộng tác toàn cầu bằng cách đưa ra các luật lệ thương mại bình đẳng đối với các nước nghèo. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ đến hàng tỷ anh chị em trên thế giới đang là nạn nhân của tất cả các tệ nạn kể trên. Xin giúp từng người trong chúng con, đặc biệt là các hàng lãnh đạo quốc gia, ý thức được tầm nghiêm trọng của các tệ nạn này, để tìm ra các giải pháp thích hợp giúp cải tiến cuộc sống của các nạn nhân khốn khổ này.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.